Các bạn thân mến, chỉ còn vài ngày nữa là đến đại lễ Giáng sinh. Sau một thời gian cùng giáo hội sống tâm tình chờ đợi, giờ đây chúng ta có thể tự hỏi lại mình: tâm hồn tôi đã sẵn sàng để đón Chúa chưa? Để có thể biết mình sẵn sàng hay chưa, điều quan trọng hơn hết là tôi phải biết mình chuẩn bị để đón một Thiên Chúa nào. Nếu không hiểu gì về đấng mình chờ đợi, có khi chúng ta sẽ phải ngỡ ngàng và thất vọng đáng tiếc. Đó là kinh nghiệm mà chúng ta học được từ những người cùng thời với Đức Giê-xu. Thời Đức Giê-xu, người ta chờ đợi một đấng Mê-si-a quyền lực, một vị vua oai hùng, một đấng có khả năng giải phóng họ khỏi tay của đế quốc ngoại xâm. Giê-xu đến trong hình hài của một thơ nhi bé nhỏ. Những người chờ đợi từ khước món quà mà Thiên Chúa trao ban, vì món quà ấy không phù hợp với mong đợi của họ. Cũng thời gian ấy, Gioan Tẩy Giả loan báo về một đấng Mê-si-a công thẳng, là đấng sẽ sàng lọc tách bạch kẻ công chính ra khỏi người tội lỗi. Thế nên ông đã phải ngỡ ngàng thật nhiều trước hình ảnh của một Giê-xu hiền lành và khiêm hạ. Mãi cho đến khi sắp hoàn tất sứ mạng cuộc đời mình, Gioan vẫn còn nuôi hoài giữa lòng mình niềm thắc mắc: Ngài có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải chờ đợi ai khác? Để có thể đón nhận Chúa, dường như tôi phải học biết và chấp nhận rằng Thiên Chúa có thể khác với những gì tôi mong đợi và tưởng nghĩ. Lắm lúc chính những hình ảnh méo mó mà tôi có về Thiên Chúa lại trở nên chướng ngại khiến tôi khó đón nhận Thiên Chúa vào cuộc đời mình. Một lần nữa tôi sẽ phải tự hỏi lại mình: Thiên Chúa là ai đối với tôi? Đâu là khuôn mặt Thiên Chúa mà tôi mong đợi? Thiên Chúa là đấng hằng ở trong tôi hay vẫn còn là một đấng quá xa lạ với tôi? Thiên Chúa thân thương như người cha, người thầy, người bạn, hay vẫn chỉ là một đấng quyền quý cao sang và hay áp đặt nhiều đòi hỏi lên trên cuộc đời của tôi? Thưa các bạn, mùa vọng là mùa để chuẩn bị cho chúng ta đón nhận một Thiên Chúa làm người nơi hài nhi Giê-xu. Đến với con người, Giê-xu nào có đòi hỏi gì cao sang, không cung ngọc đền vàng, không gối hoa nệm gấm. Con Thiên Chúa đã đến thăm con người chỉ qua một máng cỏ đơn sơ và khiêm hạ. Tâm hồn tôi có thể là một máng cỏ để Giê-xu ngự vào không? Tôi có dám đón Giê-xu vào cuộc đời mình với trọn cả con người tôi, với tất cả những gì tôi là, tôi có không? Một máng cỏ nghèo hèn còn xứng đáng làm giường cho Giê-xu, tâm hồn tôi lại chẳng bằng một máng cỏ sao? Giê-xu có thể sinh ra hàng ngàn lần nơi hang đá Bê-lem, nhưng điều đó chẳng ý nghĩa gì với tôi cả nếu Ngài không thực sự được sinh ra nơi chính con tim của tôi. Có thể khi đi đến cuối cuộc hành trình, có người sẽ phải thất vọng nhận ra rằng mình chưa chuẩn bị được gì để đón Chúa cả. Tâm hồn mình vẫn ngổn ngang và bề bộn nhiều thứ. Giữa những hào nhoáng ồn ào của phố hoa đèn điện, tâm hồn mình vẫn còn là một khoảng trống mênh mang. Nhiều người chôn mình trong cái mặc cảm bất xứng và khép kín. Thế nhưng tôi có tin rằng trước khi tôi biết rõ và nhận ra tình trạng của mình, thì Chúa đã thấu biết tôi. Tôi có thể tuyệt vọng về mình, nhưng Thiên Chúa thì không tuyệt vọng về tôi. Tôi có thể mất kiên nhẫn với mình, nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ thiếu kiên nhẫn với tôi. Tôi có thể không nhìn ra giá trị của mình, nhưng dưới mắt Thiên Chúa, tôi vẫn có một giá trị bất khả thay thế. Thế nên đến với Chúa, tôi đâu có cần phải điểm tô cho bóng bẫy. Tôi cũng đâu cần phải khoác cho mình những chiếc mặt nạ như tôi vẫn thường làm khi bon chen giữa dòng đời. Tất cả công sức chuẩn bị của tôi trong mùa vọng có khi chỉ đơn giản là lột đi những chiếc mặt nạ mà mình đã đeo mang suốt cả cuộc đời. tôi nhận ra mình là ai và trình diện trước Thiên Chúa với trọn vẹn con người của tôi. Mùa vọng là mùa để tôi chuẩn bị tâm hồn mình thật tốt để đón Chúa. Nhưng đồng thời tôi cũng được nhắc rằng, dù tôi thế nào đi nữa, Giê-xu cũng mong được bước vào cuộc đời tôi. Hãy mở rộng cửa lòng mình để đón Chúa. Nếu lòng tôi còn nhiều bề bộn, hãy để cho Giê-xu đi vào giữa những bộn bề của lòng tôi. Giê-xu sẽ chỉ cho tôi thấy đâu là giá trị của những bề bộn trong cuộc đời tôi. Hãy để cho Giê-xu bước vào đời tôi không phải như một người khách lạ, nhưng như một người bạn thiết thân và chân tình. Hãy trình diện với Giê-xu trọn vẹn con người thật của mình. Với ánh mắt của Giê-xu, tôi sẽ hiểu được đâu là giá trị của cuộc đời mình. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã vượt qua một khoảng cách thật xa để đến làm người và ở với chúng con. Thế mà con vẫn cứ vô tình tạo thêm nhiều khoảng cách giữa con và Chúa. Con mê mãi giữa dòng đời và lãng quên mất Chúa. Con lấp đầy đời mình với nhiều mộng đẹp phù du, và con tim con chẳng còn chỗ nào cho Chúa. Đến lúc nhận ra thực trạng đời mình, con lại giam mình trong mặc cảm tự ti và ngại ngần khép kín trước Chúa. Con đã để Chúa đứng bên ngoài đời con, lặng lẽ như một người khách lạ. Lạy Chúa, qua bao phen lãng du giữa cuộc đời, con biết đời con sẽ chẳng là gì nếu không có Chúa. Qua từng nhịp bước chênh vênh, qua bao lần đau thương vấp ngã, con biết đời con cần Chúa. Con kính mời Chúa đến và ở lại với con. Amen.
Nghe tiếng nhịp bước hoang vu, tiếng Chúa đang vọng ngân, tiếng hồi chuông giáo điều. Mình tôi âm thầm bước đi, nghe từng nhịp đập trái tim mình. Và tôi biết chính Chúa đang gọi tôi, còn vang mãi khúc hát dù à ơi. Dù giấc mơ tuổi thơ, tình yêu Chúa vẫn bước bên đời tôi, tình yêu Chúa sống mãi trong lòng tôi. Nhưng sao vô tình tôi nỡ lãng quên, Chúa vẫn đang đợi tôi từng ngày mong trở về. Dừng chân nghe lòng xót xa bên đời một kiếp phong ba, Chúa biết thân phận tôi nhạt nhòa như cát bụi, vụt bay theo ngày tháng trôi, tay Ngài dìu tôi bước trong đời. Và tôi biết chính Chúa đang gọi tôi, còn vang mãi khúc hát dù à ơi. Tình yêu Chúa vẫn bước bên đời tôi, tình yêu Chúa sống mãi trong lòng tôi. Nhưng sao vô tình tôi nỡ lãng quên. đời tôi. Tình yêu Chúa sống mãi trong lòng tôi, nhưng sao vô tình tôi nỡ lãng quên. Chúa vẫn đang đợi tôi, từng ngày mau trở về, dừng chân nghe lòng xót xa bên đời một kiếp phong ba. Nhạt như cát bụi vụt bay theo ngày tháng trôi, tay Ngài dìu tôi bước trong đời.